Chương 6 Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ thưa hỏi.
Ư thị Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát tại đại chúng trung, tức Tùng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc, Hữu Nhiễu Tam Táp, Trường Quỳ Xoa Thủ Nhi, Bạch Phật Ngôn. Đại Bi Thế Tôn, vị ngã đẳng bối quản thuyết như thị bất tư nghì sự, bản sở bất kiến, bản sở bất văn, ngã đẳng kim giả mông Phật thiện dụ, thân tâm thái nhiên đắc đại nhiêu ích.
Dịch: lúc bấy giờ Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Bi, vì bọn chúng con rộng nói việc bất tư nghì như thế, từ trước chưa từng thấy, từ trước chưa từng nghe, ngày nay chúng con nhờ Phật khéo dẫn dụ, thân tâm thơ thới, được lợi ích lớn.
Giảng: chương này là chương Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ. Ngài hỏi vì muốn cho tất cả chúng ta có trí tuệ thanh tịnh, biết rành rẽ, không còn bị mờ ám, không còn bị nghi ngờ. Sau khi Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ tán thán Đức Phật, Ngài mới đặt câu hỏi.
Nguyện vị chư lai nhất thiết pháp chúng, trùng tuyên pháp dương viên mãn giác tánh, nhất thiết chúng sinh cập chư Bồ Tát Như Lai Thế Tôn, sở chứng sở đắc dân hà sai biệt, linh mạc thế chúng sinh văn thử thánh giáo, tùy thuận khai ngộ, tiệm thứ năng nhập. Tác thị ngữ dĩ ngũ thể đầu địa, như thị tam thỉnh chung nhi phục thủy.
Dịch: xin Thế Tôn vì các chúng đến nghe pháp, nói lại tánh giác viên mãn của đấng pháp dương và sở chứng sở đắc của chúng sinh. Bồ Tát và chư Phật sai biệt như thế nào khiến cho tất cả chúng sinh đời sau nghe được thánh giáo này, tùy thuận khai ngộ, dần dần vào được tánh giác? Thưa lời đây rồi, năm giáo gieo sát đất, thưa hỏi như vậy lặp lại ba lần.
Giảng: Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ chỉ hỏi một câu duy nhất thôi. Bồ Tát này trí tuệ thanh tịnh, nên Ngài yêu cầu Đức Phật lặp lại về tánh giác viên mãn của Như Lai và chỗ tu chứng của chúng sinh. Bồ Tát và chư Phật khác nhau như thế nào? Nghĩa là căn cứ trên tánh viên giác thì chúng sinh, Bồ Tát và Phật tu có sai biệt không? Tại sao căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Phật, căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Bồ Tát, cũng căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là chúng sinh? Mong Phật chỉ cho những người tu sau này biết, để tu hành khỏi lầm lẫn. Nếu chúng ta quyết chí tu cầu giải thoát, thì câu hỏi này thật hệ trọng. Bởi vì trong khi tu mà không biết mình tới đâu, được ít cho là đủ, hay được chút ít, tự cho đã viên mãn Phật quả, đó là cái bệnh.
Nhĩ thời Thế Tôn cáo Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát Ngôn: thiện tai, thiện nam tử, nhữ đẳng nải năng dị mạc thế chúng sanh thỉnh vấn Như Lai, tiệm thứ sai biệt. Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết. Thời Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát phụng giáo hoan hỷ cập chư đại chúng, mặc nhiên nhi thính.
Dịch: khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ rằng: lành thay, này thiện nam, các ông hãy vì chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai về thứ lớp tu chứng sai biệt. Bây giờ các ông hãy lắng nghe ta sẽ vì các ông nói. Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ vâng lời dạy, vui vẻ cùng đại chúng im lặng lắng nghe.
Giảng: Đức Phật khen Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ vì chúng sinh đời sau đã khéo hỏi Như Lai về thứ lớp tu chứng sai biệt và dạy Ngài cùng đại chúng hãy im lặng lắng nghe Đức Phật giảng dạy.
Thiện nam tử, viên giác tự tánh phi tánh, tánh hữu tuần chư tánh khởi, vô thủ vô chứng. Ư thật tướng trung, thật vô Bồ Tát cập chư chúng sanh.
Hà dĩ cố, Bồ Tát chúng sanh giai thị huyễn hóa diệt cố vô thủ chứng giả.
Thí như nhãn căn, bất tự kiến nhãn, tánh tự bình đẳng, vô bình đẳng giả.
Dịch: Này thiện nam, tánh viên giác, phi tánh tánh hữu, tùy theo các tánh mà khởi, không thủ không chứng. Trong tướng chân thật không có Bồ Tát và chúng sinh, vì cớ sao? Vì Bồ Tát và chúng sinh đều là tướng huyễn hóa. Khi tướng huyễn hóa diệt rồi, thì không có người chứng và quả được chứng. Thí như con mắt không tự thấy con mắt, tánh tự bình đẳng, không cần người làm bình đẳng.
Giảng: Phi tánh tánh hữu, ý tương tự với bài kệ Đức Phật truyền pháp cho tôn giả Maha Ca Diếp, pháp bản pháp vô pháp trong Sử 33 vị tổ ấn hoa.
Chú thích: Bài pháp, pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp, hết chú thích.
Tự tánh viên giác phi tánh tánh hữu. Phi tánh nghĩa là tánh viên giác, không có đặc tính riêng nên nói là phi tánh, nhưng nó không phải là không ngơ nên nói là tánh hữu.
Vì tánh viên giác không cố định nên nói tùy theo tánh mà khởi. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có tánh viên giác, cho nên nói viên giác tự tánh, song không cố định. Nếu tánh viên giác cố định trước sau như một, thì ai cũng là Phật hết.
Nhưng vì tánh viên giác không ở nguyên vị thể của nó, nên mới tùy duyên lành, thì hiện ra người trời thanh văn duyên giác Bồ Tát. Theo duyên ác thì sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Bởi tùy duyên sinh ra các chủng tánh, nên chủng tánh không cố định, tạm có không thật. Vì là tướng giả không thật, nên khi buông xả hết các giả tướng ấy, hằng sống với thể viên giác bình đẳng, thì có gì gọi là chứng, là giữ, nên nói tùy theo các tánh mà khởi, không thủ không chứng.
Bồ Tát và chúng sanh đều là tướng huyễn hóa, bởi tánh viên giác vốn không có cái gìn giữ cố định, nên nó theo duyên nghiệp mà thành ra các tánh sai biệt, như chủng tánh phàm phu là trời người, Atula súc sinh, hay chủng tánh thánh như thanh văn duyên giác Bồ Tát. Những chủng tánh sai biệt đó do tùy duyên tùy nghiệp giả có không thật, chỉ là tướng duyên hợp như huyễn như hóa, nên nói không có Bồ Tát và chúng sinh. Nếu buông hết các tướng không thật, trở lại thể tánh viên giác bình đẳng, thì cái thể đó không thủ không chứng.
Vì cái thể bình đẳng sẵn có nơi mình, chỉ cần trở về là tự đầy đủ, đâu cần phải thêm bớt mà có chứng có giữ. Cho nên nói, những cái huyễn hóa diệt rồi thì không thủ không chứng.
trên viên giác thì đâu có cái nào mê, cái nào ngộ. Người thức tỉnh mình có tánh viên giác, sống trở lại thì gọi đó là ngộ, là Bồ Tát. Còn quên mất là mê, là chúng sinh. Tự tánh viên giác không có mê ngộ, không có quên nhớ. Không có mê ngộ thì làm sao có Bồ Tát, có chúng sinh. Nên Bồ Tát và chúng sinh đều là tướng huyển hóa. Tôi nêu một ví dụ nhỏ cho quý vị rõ. Ví dụ chúng ta có cái nhà hay cái chùa, trong đó có hai người. Người từ chùa đó đi ra, đi mãi không trở về, lang thang từ năm này đến năm nọ. Họ quên mất đường về, đó là người mê. Còn người đi ra một lúc chợt nhớ, à, mình có chùa, sao lại phải lang thang thế này? Rồi họ trở về. Khi nhớ trở về thì người đó tỉnh. Nhưng đối với cái chùa, có hai cái nhớ và quên không? Chỉ tại người đi luôn là quên, người trở lại gọi là nhớ. Quên hay nhớ đối với cái chùa không có nghĩa gì hết. Phật đưa ra ví dụ như mắt chúng ta thấy tất cả mọi vật và chỉ thấy được ảnh của mắt là nhờ cái gương ở ngoài mắt, chứ mắt chúng ta không tự thấy mắt chúng ta. Tánh tự bình đẳng, không cần người làm cho bình đẳng. Tại sao vậy? Ví dụ như mặt biển khi chưa giấy sóng thì gọi là mặt biển lặng bằng phẳng. Khi giấy sóng rồi, mặt biển động không còn bằng nữa. Một lát lặng sóng mặt biển trở lại bằng. Như vậy, cái bằng phẳng là sau khi giấy động rồi nó lặng xuống, nó bằng phẳng. Danh từ bằng phẳng là đối với khi nó lồi lõm giấy động. Còn nếu nguyên nó thủy chung như vậy, thì bằng phẳng cái gì? Tánh viên giác trước sau như một, không có gì đổi thay, thì có gì nói bình đẳng. Tánh viên giác vốn tự bình đẳng, không đợi người làm cho bình đẳng. Nó tùy duyên hiện ra các pháp mà không thủ không chứng. Vì khi chúng ta không đuổi theo các tướng huyển hóa, thể nhập tánh viên giác bình đẳng, thì tánh viên giác chính là mình. Nó không ở ngoài mình thì còn gì chứng, còn gì thủ. Tóm lại, trước khi chỉ sự tu hành theo tánh viên giác, Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rõ nguyên tánh viên giác không cố định là tánh gì, nhưng không phải không ngơ, do tùy duyên huân tập mà thành tánh phàm phu hay tánh thánh. Khi chúng ta buông hết những chủng tánh hư vọng sai biệt ấy, trở về với thật tướng viên giác thì không thủ, không xả, thấy tướng chúng sinh và Bồ Tát đều như huyển, như hóa. Chúng sinh mê đảo, dị năng trừ diệt nhất thiết huyển hóa, ư diệt dị diệt, vọng công dụng trung tiện hiển sai biệt, nhược đắc Như Lai tịch diệt tùy thuận, thật vô tịch diệt cập tịch diệt giả.
Dịch: chúng sinh vì mê muội điên đảo, chưa diệt trừ tất cả pháp huyển hóa, đối với pháp đáng diệt mà chưa diệt, nên trong vọng dụng công phu liền hiển bày sai biệt. Nếu tùy thuận tịch diệt Như Lai thì thật không có cảnh tịch diệt và người tịch diệt.
Giảng: Phật nói rằng bởi chúng sinh mê cho nên điên đảo. Từ điên đảo đó nên chưa thể trừ diệt được tất cả huyển hóa. Điên đảo của phàm phu là ngay nơi thân huyển hóa vô thường này mà cứ nghĩ đó là thường. Mạng sống chỉ có trong hơi thở, nhưng có ai dám nói mạng sống mình trong hơi thở? Nếu đang 30 thì nghĩ ngắn lắm cũng 60 tuổi mới chết. Người 50 thì nghĩ ngắn lắm, 70 tuổi mới chết. ít nhất cũng có 20 năm để cho mình có cái gì hứa hẹn, chứ nếu gần quá thì buồn. Đó là điên đảo số 1. Rồi tới cái điên đảo thứ 2 là thân bất tịnh mà tưởng là tịnh. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ mình là đẹp, mình là sạch. Thân ô uế, bất tịnh mà tưởng là tịnh, nên khi người ta nói khác đi, chê chúng ta dơ, hôi, thì chúng ta tức lên vì trái với cái tưởng của mình. Như vậy không điên đảo là gì. Đến cái thứ 3 là thọ khổ mà tưởng là lạc. Lãnh thọ là cảm giác khi mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Tất cả lãnh thọ đó đều là khổ mà mình lại tưởng là vui. Như ăn món ngon cho là vui, nghe tiếng nhạc cho là vui, thấy cảnh đẹp cho là vui. Tất cả những cái đó chúng ta cho là vui nên cứ mãi đuổi theo. Giả sử có một cái vui nào đó cứ còn mãi với chúng ta, liệu chúng ta có vui không? Ví dụ, có người ghiền sầu riêng, họ được ăn sầu riêng là ngon, là vui. Bây giờ có người tặng cho họ 20-30 trái sầu riêng, ăn hoài, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, thì còn vui không? Nghe nhạc cũng vậy. Nhạc hay mà giờ nào cũng nghe bên tai hoài thì còn vui không? Tất cả những cái vui đó là vui trong vô thường tạm bợ, đâu có thật là vui. Vậy mà người thế gian tưởng đó là vui, cứ đuổi theo, nhưng được rồi là nó mất, mất rồi tìm nữa. Cứ như vậy cả cuộc đời trong vô thường mà không hay. Đó là thọ khổ mà cứ tưởng là lạc. Rồi thân vô ngã mà tưởng là ngã. Ngã tức là chủ tể, là thường còn, là thuần nhất. Về vật chất thì thân này thay đổi từng tế bào. Về tinh thần thì tâm này niệm niệm, sinh diệt. Hai cái đó là một dòng sinh diệt, đổi thay, mà chúng ta tưởng là thường, tưởng là chủ tể nên cho là ngã. Cái vô thường biến đổi mà cho là thường, là thật, đó là điên đảo thứ 4. Bốn cái điên đảo đó gọi là điên đảo phàm phu. Chúng ta chấp những điên đảo đó không dám bỏ, nên không thể trừ được tất cả huyễn hóa. Vì không trừ được huyễn hóa nên không thể chứng được quả bồ đề. Vì vậy, Phật bảo chúng ta phải thấy rõ cái huyễn hóa đó. Chúng ta không mê, không lầm nó nữa, thì mới có thể trừ diệt được điên đảo. Hiện tại, chúng ta còn vô minh chấp ngã, chấp pháp. Lúc khởi niệm này, lúc khởi niệm kia, lăn xăng lộn xộn. Nên tôi khuyên quý vị tu biết vọng. Vọng tưởng khởi, biết nó là không thật thì buông. Đó là dụng, vọng công phu. Người nào bỏ lâu ngày thì vọng tưởng còn ít, gọi người đó tu khá. Người nào mới tu, vọng tưởng nhiều thì nói tu còn dở. Có khá có dở là căn cứ trên cái vọng dụng công phu sai biệt mà nói, chứ nó không thật, vì chúng ta ở trong dòng tương đối, chưa buông được pháp huyễn hóa, nên ở trên cái vọng dụng công phu mà dẹp nó, liền thấy có sai biệt. Nếu thể nhập được tánh viên giác tịch diệt Như Lai rồi, thì không còn thấy một pháp nào cả. Huống là có cảnh tịch diệt và người tịch diệt, tức là tu đến chỗ này, không còn thấy hai pháp đối đãi nữa. Giống như bức tranh thứ 8 trong thập mục Ngưu Đồ là một vòng tròn, không có người chăn trâu và không còn trâu để chăn. Nếu còn thấy cảnh tịch diệt và người tịch diệt là còn thấy hai, tu tới đây quý vị mới thấy hiện tại chúng ta tu đều nằm trong dòng đối đãi. Khi tu thì nói, tôi ráng tu làm sao cho được nhập Niết Bàn. Hỏi, ai nhập? Tôi nhập. Như vậy là có người nhập Niết Bàn và có cảnh giới Niết Bàn để nhập rồi. Như vậy, Niết Bàn là cảnh, mình là người, giống hệt như tôi tu để về Cực Lạc, có cảnh Cực Lạc và người về Cực Lạc, còn năng còn sở, còn hai cái đối đãi. Nếu nói tu mà không còn có cảnh có người thì chán lắm, buồn lắm. Cho nên khi nghe nói tới chỗ cứu cánh, không còn năng, không còn sở, không còn người, không còn cảnh, thì cảm thấy khó hiểu. Chứ nếu nói cảnh giới Niết Bàn đẹp đẽ rực rỡ, vào đó thật là sung sướng, nghe như vậy chúng ta mới ham, mới tu. Cũng như nói về Cực Lạc, ở đó toàn là vàng ròng, được ăn bát báu, được đi chơi, không làm mà tự nhiên có ăn, đủ thứ sung sướng, ham quá cho nên thích tu. Còn ở đây nói không có cảnh tịch diệt và người tịch diệt, thật là buồn. Vì sao? Vì chúng ta tu là mong đạt một cái gì đó, đa số là tu vì bản ngã. Chúng ta tu hành đời này cực khổ là mong đời sau được sung sướng hơn. Nếu tu mà không nói đời sau ra sao thì buồn lắm, không thể tu được. Như vậy chúng ta tu là tu vì bản ngã, mà bản ngã là kiến chấp lầm lẫn, nên chúng ta mới đi trong sinh tử luân hồi. Bây giờ nếu chúng ta cũng tu theo bản ngã thì không bao giờ hết luân hồi. Nhưng luân hồi xấu hay luân hồi tốt cũng như giấc mộng lành, giấc mộng dữ vậy thôi. Giờ đây chúng ta phải tỉnh hẳn, hết mộng mới thật là vui. Còn mộng thì dù lành hay dữ cũng là mộng. Kiếp người 30 năm hay 50 năm, thoáng qua nhớ lại, không phải mộng là gì. Nếu thật thì nó không mất, mà nó mất thì làm sao nói thật. Như vậy, để chúng ta thấy rõ, chủ yếu giải thoát sinh tử luân hồi là sống được với tánh viên giác của mình. Khi sống được với tánh viên giác rồi, thì không còn năng sở nữa, vì tánh viên giác là mình, thì không có ai năng và cái gì là sở. Nếu còn có cảnh Niết Bàn để chứng thì Niết Bàn là sở, người tu là năng, ấy là còn đối đãi, nên khi nhập được tánh viên giác thì không còn thấy có mình và có tánh viên giác là hai. Vì vậy nên nói không thủ không chứng, để chúng ta tu không mong thủ chứng. Lý viên giác thật là thâm sâu, người học mà không tập sống thì đọc tới đoạn này thấy rối rắm, khó hiểu.